là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin lời ghi nhận, Yên Bái đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tiếp đó là phản ánh ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái muốn năm vượt khó. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón năm mới 2025, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm, động viên một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 2024, gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái. Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận, biểu dương đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 2024 trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của bão Yagi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2025 trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách theo dự toán, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và theo chương trình hành động 246 của tỉnh ủy. Tập thể lãnh đạo, cán bộ các cơ quan đơn vị cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung xây dựng kịch bản, phương án thu chi ngân sách ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ thu chi ngân sách trong năm 2025 và trong cả giai đoạn 2021-2025.
Đón chào năm mới 2025, thành phố Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Vượt qua bao thử thách khó khăn của năm cũ, song với tinh thần đoàn kết vượt khó, sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nhân, thành phố Yên Bái đã vươn lên hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Để cổ vũ và biểu dương những thành tựu phát triển đó, đã tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng mừng xuân. Được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm tổ chức chương trình nghệ thuật Yên Bái chào xuân 2025. Tham gia chương trình, các diễn viên đã biểu diễn 12 tiết mục với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước đổi mới, ca ngợi mùa xuân, khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong năm là thời điểm của sự tươi mới và khởi đầu mới. Thành phố Yên Bái cũng yêu cầu dừng đánh đất trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 để chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Các thôn, tổ dân phố tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm cổ vũ, động viên, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, chào đón năm mới 2025. Sáng ngày 1 tháng 1, huyện Văn Yên đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa và đặc sắc nhằm chào mừng các sự kiện trọng đại. Lễ công bố quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới, lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện 16 tháng 12 năm 1964, 16 tháng 12 2024. Trong không khí trang nghiêm của ngày đầu năm mới 2025, huyện Văn Yên đã tổ chức lễ dâng hương báo công tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên đối với vị lãnh tụ kính yêu, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tiếp nối chương trình, đoàn đại biểu huyện Văn Yên đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện, đặt vòng hoa và thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, như lời khẳng định những công hiến hy sinh to lớn của anh hùng liệt sĩ sẽ mãi mãi được khắc ghi trong trái tim mỗi người dân Văn Yên. Ngay sau các hoạt động tri ân, đoàn đại biểu đã long trọng tổ chức lễ gắn biển công trình sân vận động trung tâm huyện Văn Yên. Với quy mô đầu tư 25 tỷ đồng, sân vận động được trang bị mặt cỏ nhân tạo, hệ thống chiếu sáng hiện đại, khán đài được nâng cấp đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu của các vận động viên và người dân. Đây là một trong những công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa thể thao của người dân trên địa bàn huyện Văn Yên. Tiếp đó, huyện Văn Yên đã tiến hành khởi công dự án cải tạo, nâng cấp công viên cây xanh trước trụ sở huyện. Dự án có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, bao gồm cải tạo sân đường, hệ thống cấp thoát nước chiếu sáng, bổ sung cây xanh, hoa cảnh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 4, 2025. Đây là bước đi quan trọng trong xây dựng không gian xanh, tạo môi trường sống trong lành cho người dân. Với việc khởi động chuỗi hoạt động ý nghĩa này, huyện Văn Yên đã thể hiện quyết tâm cao độ trong việc đưa vùng đất quê cán đích thành huyện nông thôn mới, nâng cao vào năm 2030.
Cơn bão số 3 đi qua để lại nhiều khó khăn cho đoàn viên công nhân lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp. Có doanh nghiệp hàng trăm đoàn viên công nhân lao động phải nghỉ việc tạm thời, chờ doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau bão lũ. Nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn và nhiều gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản. Với sự quan tâm của Liên đoàn Lao động cấp trên, hơn 2.000 đoàn viên công nhân lao động công đoàn các khu công nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ mỗi đoàn viên công nhân lao động 1 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là trên 2 tỷ đồng, được chuyển tới các công đoàn cơ sở để trao cho đoàn viên công nhân lao động. Tết Sum Vầy năm 2025 với chủ đề Tết Sum Vầy Xuân ơn Đảng là hoạt động trọng điểm của tổ chức công đoàn và toàn xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt, đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn thiết thực kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian tới, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sẽ tổ chức Tết Sum Vầy tại khu công nghiệp phía Nam các hoạt động với mục tiêu hướng về cơ sở, về công nhân chăm lo cho người lao động. Dịp này, nhiều đoàn viên người lao động đã được nhận phần quà Tết ý nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đi qua để lại những hậu quả nặng nề cho các địa phương trong tỉnh, trong đó nhiều ngôi nhà bị sập trôi, đổ hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng. Trước tình hình đó, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhanh chóng ban hành hướng dẫn số 05 thực hiện hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở để giúp người dân vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống. Hôm nay bước sang năm mới 2025, tuy vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với niềm tin và hy vọng một tương lai tươi sáng, người dân Yên Bái đã cơ bản khắc phục xong hậu quả cơn bão số 3 để đón năm mới trong những ngôi nhà kiên cố, trong sự quan tâm của chính quyền và sự yêu thương đùm bọc hỗ trợ của các nhà hảo tâm.
Những ngôi nhà mới khang trang, vững chắc, ẩn hiện giữa núi rừng trùng điệp. Gác lại những âu lo, người dân trong thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đang hân hoan đón chào mùa xuân mới. Không ai có thể ngờ, chỉ cách đây hơn 3 tháng, nơi đây vẫn là vùng đất lũ ngổn ngang, hoang tàn. Nhớ lại vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Át Thượng vào đầu tháng 9 năm 2024, chị Hoàng Thị Nhân, vợ của một trong những nạn nhân xấu số bị bùi lấp, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Hoàng Thị Nhân, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói:
sáng ngày mùng 9 thì có nghe là nhà bị sạt hết rồi, thì tôi có chạy về thì thấy nhà tôi không còn một cái gì cả, đất san bằng đất đỏ hết, nhà không còn một mảnh gỗ nào, vùi hết ở dưới đất đỏ. Thì tôi cũng tìm mẹ, tìm chồng và tìm con, thì may mắn là mẹ tôi và cháu tôi, con tôi thì được anh hàng xóm cứu, không chết, nhưng mà chồng tôi thì vĩnh viễn ở dưới đất rồi. Lúc đấy thì tim em như ngột ngạt không thở được. Em nhìn một vùng trời đỏ như thế, nhà chú, nhà ông bà cụ cũng không thấy ở đâu. Lúc đấy tôi cũng không biết nghĩ như thế nào, tôi chỉ là chạy xuống bùn, chạy xuống ấy để tìm chồng tôi, rồi quay ra lại tìm con và mẹ chồng.
Tang thương, mất mát, nhiều hộ dân nơi đây tưởng chừng không thể vực dậy sau thiên tai. Nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Yên Bái, của huyện Lục Yên, đặc biệt là sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, 35 căn nhà mới tại khu tái định cư thôn Át Thượng đã được triển khai xây dựng nhanh chóng với mong muốn người dân được đón Tết trong những căn nhà mới vững chãi và an toàn. Ông Nguyễn Thế Cương, trưởng ban điều hành dự án khu tái định cư thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết:
được Bộ Quốc phòng với Bộ Tư lệnh Quân khu 2 giao nhiệm vụ thì Tổng công ty 789 thực hiện cái dự án tái định cư cho đồng bào người Tày tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái với cái tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Khi mà về đây nhận nhiệm vụ, chứng kiến cái cảnh tượng những người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 và vụ sạt lở đất, thì cán bộ công nhân viên Tổng công ty 789 thực hạ quyết tâm làm sao thực hiện dự án một cách nhanh nhất, an toàn nhất, để sớm đưa những căn nhà về cho bà con về một cách sớm nhất.
Cơn bão số 3 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề đối với huyện Lục Yên, trong đó có 75 nhà bị sập trôi đổ hoàn toàn, 33 nhà bị hư hỏng nặng và 285 nhà phải di rời khẩn cấp. Để giúp người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định chỗ ở, huyện đã hỗ trợ cho 384 nhà với tổng kinh phí trên 22,3 tỷ đồng. Khẩn trương rà soát tìm địa điểm bố trí làm nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí xây dựng mới hai khu tái định cư tập trung tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân và thôn Khai Bín, xã Tân Phượng. Nhờ đó đến nay người dân đã cơ bản ổn định cuộc sống, huyện đã và đang triển khai nhiều giải pháp để người dân vùng thiên tai yên tâm đón Tết. Ông Đoàn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên cho biết:
với cái việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bão số 3 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán thì trước hết là chúng tôi tập trung vào một là hỗ trợ về nhà ở. Chúng tôi đã thành lập các cái tổ để mà đo đạc rồi thực hiện các thủ tục về đất đai. Và đến nay thì cái số này đã cơ bản hoàn thành các thủ tục về đất đai. Một số hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cái thứ hai đó là chúng tôi thống kê những cái trường hợp mà có nguy cơ bị thiếu đói do ảnh hưởng của bão trong dịp Tết này ấy, thì cũng đã phân bổ kinh phí và đã chỉ đạo các xã rồi thì các đơn vị triển khai cái việc mua gạo để hỗ trợ cho bà con nhân dịp Tết Nguyên đán.
Là địa phương chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, huyện Yên Bình đã có 253 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng. Xác định việc bố trí nơi an toàn cho người dân bị ảnh hưởng về nhà ở là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung lãnh đạo thực hiện, huyện Yên Bình đã giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, thống kê phân loại mức độ ảnh hưởng đối với các nhà bị thiệt hại. Trên cơ sở phân loại các nhà bị ảnh hưởng, huyện đã lập phương án bố trí đất ở, nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng, đồng thời tạo mọi điều kiện hỗ trợ người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức hỗ trợ người dân sớm dựng lại nhà, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Với sự nỗ lực của chính quyền, đến cuối tháng 12/2024, 249 nhà của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được khởi công sửa chữa, trong đó 133 ngôi nhà đã hoàn thành. Mùa xuân năm nay, gia đình anh Nông Văn Bình, thôn trung tâm xã Bãi Ái, được ở trong căn nhà mới. Cơn bão số 3 đi qua, sạt lở đất đã khiến cho ngôi nhà cũ của anh không thể ở được. Được chính quyền địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng và các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đến nay gia đình anh đã dựng lại được ngôi nhà, yên tâm ổn định cuộc sống. Anh Nông Văn Bình, thôn trung tâm xã Bãi Ái, huyện Yên Bình vui vẻ nói:
"Tôi do ảnh hưởng cơn bão số 3 thì là nó sạt lở đất, do không ở được thì chính quyền địa phương là thông báo cho tôi di dời ra cái chỗ nơi ở mới, thuộc cái đất vườn tạp là chính quyền tạo điều kiện cho tôi đến cái chỗ đất ở mới mà cũng được chính quyền cũng hỗ trợ, rồi thì là tất cả mọi mặt về tinh thần rồi về vật chất là cũng lo cho cả thủ tục các cái để cho chúng tôi được làm được căn nhà. Tôi cũng rất là cảm ơn chính quyền và toàn thể đã ủng hộ giúp đỡ gia đình. Tôi chả biết nói gì hơn, tôi cũng cảm ơn tất cả các ban ngành, toàn thể đã giúp gia đình tôi là có được nơi ở mới, ổn định, khang trang hơn nơi ở cũ. Tết này thì chúng tôi là có được một ngôi nhà mới, cũng rất là chân thành cảm ơn."
Cơn bão số 3 đã khiến cho trên 27.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại trên 5.700 tỷ đồng. Để đảm bảo cho người dân an cư, nhanh chóng ổn định cuộc sống, tỉnh đã xây dựng phương án bố trí tại định cư, khẩn trương thực hiện các thủ tục về đất đai cho các hộ dân bị ảnh hưởng để làm nhà. Trong đó bố trí quỹ đất cho 17 khu tái định cư tập trung, bố trí xen ghép cho 711 hộ dân. Tỉnh cũng đã hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 1.496 nhà với tổng kinh phí gần 78 tỷ đồng, đạt 98%. Đến nay toàn tỉnh có 466 nhà đã hoàn thành xong, 764 nhà đang triển khai xây dựng, còn 293 nhà đang hoàn thiện các thủ tục. Kết quả này là minh chứng cho sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh để chăm lo ổn định đời sống cho người dân. 3 tháng sau thiên tai, trong lòng người, trên nương đồi, ruộng đồng, bờ bãi, niềm tin yêu của người dân đã trở lại. Những căn nhà được dựng lên từ hoang tàn đổ nát đang mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho mỗi người dân về truyền thống đoàn kết, tinh thần, tương thân tương ái, nghĩa tình đồng bào giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường ngay từ những tháng cuối năm 2024, có các chính sách kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân luôn tăng cao so với những tháng khác trong năm. Vì vậy, để đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời, ổn định giá cả hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu. Cùng với việc nắm bắt tình hình thị trường, cung cầu giá cả hàng hóa, tình hình dự trữ hàng thiết yếu của doanh nghiệp, đại lý bán lẻ trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Yên Bái đã ban hành công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp phối hợp đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Từ tháng 12 2024, các cơ sở kinh doanh, nhất là các đơn vị phân phối lớn đã tăng cường chuẩn bị hàng hóa, chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhân dân. Ông Phan Duy Hiển, giám đốc công ty trách nhiệm dịch vụ thương mại Hàng Hiển cho biết:
Để đáp ứng cái nhu cầu của nhân dân tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán thì công ty cũng đã nhập tương đối đầy đủ tất cả các loại hàng, chủng loại để đảm bảo được sự mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Về giá cả thì Tuy rằng là dịp Tết nhưng mà cũng ổn định so với các năm ngoái thì cũng không lên giá, giá vẫn bình ổn. Cái nhu cầu sử dụng tuy rằng là năm nay mưa bão thì doanh nghiệp cũng đoán trước được vấn đề là tình hình tiêu thụ nó sẽ bị giảm sút, thế nhưng mà cơ bản là doanh nghiệp cũng đáp ứng đầy đủ hàng hóa cho bà con.
Không chỉ các mặt hàng công nghệ phẩm, lương thực thực phẩm thiết yếu, mà mặt hàng xăng dầu cũng được tiêu thụ nhiều vào dịp cuối năm do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Do đó, công ty xăng dầu Yên Bái cũng đã triển khai các giải pháp sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân trong những ngày cao điểm dịp Tết Nguyên đán. Ông Bùi Đăng Toàn, Phó Giám đốc công ty xăng dầu Yên Bái, nói.
Thực hiện các giải pháp về cân đối cung cầu và đảm bảo cái nguồn cung cho thị trường trong cái dịp ngày cuối năm 2024, cũng như là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Thì thực hiện cái chủ trương đó thì cái chỉ đạo đó thì công ty xăng dầu Yên Bái thứ nhất là về đã thường xuyên đánh giá cái nhu cầu của thị trường cũng như là mọi cái diễn biến của thị trường để có kế hoạch cân đối nguồn hàng để đảm bảo đầy đủ cái nguồn hàng cung ứng trong các dịp trước, trong và sau Tết. Cái thứ hai là làm việc với các cái đơn vị vận tải để đảm bảo các cái đầy đủ phương tiện để đảm bảo cái nguồn cung. Thứ ba là bố trí đầy đủ nhân lực để phục vụ cho cái công tác bán hàng theo đúng cái thời gian đã đăng ký với các cái quan chức năng nhà nước vào các cái thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Không chỉ tại các khu vực thành thị mà ở khu vực nông thôn, vùng cao của tỉnh, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng của người dân và sự chỉ đạo của ngành công thương, các đại lý bán lẻ, các tiểu thương cũng đã sẵn sàng các nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, cam kết không tăng giá bán và triển khai đầy đủ các chương trình khuyến mại từ phía nhà sản xuất. Chị Vũ Thị Hương Giang, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói.
Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới thì siêu thị cũng đã lựa chọn những cái mặt hàng của các hãng uy tín, rất là chất lượng, đảm bảo nguồn đầu vào rất là đầy đủ, rất phong phú và nhiều mặt hàng về mẫu mã cũng như là chủng loại. Năm nay thì các mặt hàng đa phần là đều ổn định giá, không bị tăng, về gần như giá vẫn như ngày thường thôi ạ. Và chỉ có một số mặt hàng như kiểu là hạt hoặc là cái hàng hoặc hàng thì năm nay có mỗi nho như kiểu là bị nó bất mùa hay sao thì là mỗi nho là bị tăng một chút so với năm ngoái đấy.
Anh Nguyễn Đình Kiều, thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới thì cửa hàng chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ mặt hàng để phục vụ bà con nhân dân, và các mặt hàng thì cũng đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Chúng tôi xin cam kết là sẽ đưa đến bà con những cái giá cả hợp lý để đến tay người tiêu dùng một mặt hàng thật là tốt.
Hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dự trữ đầy đủ hàng hóa thiết yếu với mức tăng khoảng 10% so với tháng trước và tăng từ 20 đến 30% so với các tháng bình thường trong năm. Bên cạnh đó, quản lý thị trường và lực lượng công an của tỉnh còn tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Việc đảm bảo nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán cùng các biện pháp bình ổn thị trường không chỉ giúp người dân an tâm khi mua sắm dịp Tết Nguyên đán mà còn góp phần hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là một năm đầy thử thách đối với ngành giáo dục đào tạo Yên Bái. Tính những khó khăn do điều kiện kinh tế còn hạn chế đến những tác động nghiêm trọng của thiên tai, đặc biệt là trận lũ lịch sử hồi tháng 9, 2024. Song với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh, ngành giáo dục Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong dạy và học.
Là trường mầm non ở vùng sâu vùng xa với trên 98% là học sinh người dân tộc thiểu số, song tập thể cán bộ giáo viên trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã nỗ lực vượt khó, được các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em. Chị Hà Thị Mai Giang, phụ huynh học sinh có con đang học tại trường, nói.
Thì trong quá trình gửi trẻ ở đây thì chúng tôi rất là yên tâm, không chỉ riêng tôi mà các bậc phụ huynh khác rất là yên tâm trong quá trình chăm sóc, thì các cô từ khâu ăn uống cho đến là ngủ nghỉ và chuyện nuôi dạy các con học tập thì các con tạo cảm xúc cho các con là rất là thích đến trường. Đấy, và chúng tôi rất là yên tâm, thì không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn các thầy cô giáo ở đây đã tận tình chăm sóc các con.
Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, trường mầm non Kiên Thành chia sẻ.
Tôi sẽ luôn luôn nâng cao chất lượng chuyên môn để góp phần giáo dục các em được tốt hơn. Bên cạnh đó, vì là học sinh của chúng tôi thì là dân tộc thiểu số nên là chúng tôi cũng thường xuyên là sẽ kết hợp với những nét truyền thống cũng như là nét đặc trưng của dân tộc và địa phương để góp phần tạo sự gần gũi giữa giáo viên với phụ huynh và giáo viên với trẻ em.
Năm học 2024-2025, trường Mầm non Kiên Thành có 278 trẻ ở 10 lớp, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Để tạo môi trường học tập vui chơi cho trẻ, nhà trường đã cải tạo, tu bổ theo hướng xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện với các khu vực cho trẻ trải nghiệm. Các phòng học chức năng được xây dựng trang trí đẹp, có đầy đủ đồ dùng thiết bị học tập. Bên cạnh đó, nhà trường làm công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị dạy học. Nhờ đó, chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ của trường ngày một nâng lên, đến nay 100% trẻ được yêu cầu trong độ tuổi, riêng trẻ 5 tuổi. 100% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Nhà trường tiếp tục duy trì giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng mức độ 3. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, hiệu trưởng trường Mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói:
Nhà trường luôn xác định trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng và ngoài cái giáo dục ra thì công tác nuôi dưỡng cũng là một cái mà song song với trong công tác giáo dục, đó là phấn đấu tuyên truyền với phụ huynh học sinh và với học sinh để làm sao có trẻ được ăn đủ chất, đủ lượng và đảm bảo về khẩu phần ăn để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng tới dưới mức 5%. Thì đây là cái sự cố gắng phấn đấu của nhà trường, thì có thể nói rằng là trong công tác nâng cao cái chất lượng thì chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu trong những năm tới để chúng tôi bồi dưỡng cho giáo viên trẻ để tiếp tục có nhiều giáo viên đăng ký tham gia giáo viên dạy giỏi cấp huyện và nhiều giáo viên tham gia dạy giỏi cấp tỉnh và cấp cao hơn nữa.
Năm học 2024-2025, trường Mầm non Nguyễn Phúc, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái có 396 học sinh với 3 điểm trường. Ảnh hưởng của cơn bão số 3, 8 lớp học và toàn bộ khu nhà bếp bị ngập và hư hỏng. Trong những ngày mưa lũ, nhà trường được sự quan tâm của các cấp các ngành đã chung tay góp sức khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng đưa học sinh trở lại trường. Cô giáo Lương Thị Cúc, trường Mầm non Nguyễn Phúc chia sẻ:
Trong một thời gian ngắn thì trường chúng tôi đã được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nên trường chúng tôi đã quay trở lại hoạt động một cách rất là bình thường. Và với bản thân tôi là một giáo viên trực tiếp công tác giảng dạy tại các lớp học, nên chúng tôi nhìn thấy những nụ cười, ánh mắt của các con khi đến lớp vui tươi trở lại hoạt động bình thường, nên làm cho chúng tôi cảm thấy rất là xúc động và cảm ơn các cấp lãnh đạo đã có sự quan tâm. Và đặc biệt hơn nữa là cô trò chúng tôi sẽ có một cái cảm xúc và có một cái quyết tâm mới trong những cái năm học tiếp theo và cố gắng hơn nữa trong cái công tác và nhiệm vụ của mình.
Đến nay, nhà trường đã cải tạo, sửa chữa và bổ sung nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo nhu cầu dạy học của nhà trường, tạo không gian xanh, sạch đẹp, an toàn cho trẻ. Tỷ lệ chuyên cần đạt trên 90%. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, năm 2024, nhà trường có 4 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và cấp thành phố. Bà Bùi Thị Phương Nga, hiệu trưởng trường Mầm non Nguyễn Phúc, nói:
Với cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên trong nhà trường, chúng tôi nhận thấy là trong những lúc khó khăn, cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm về vật chất, tinh thần, sự động viên của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, nên chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ. Chi bộ nhà trường cũng đạt chi bộ xuất sắc trong công tác phong trào phòng chống bão lũ và khắc phục sau bão lũ. Và thay mặt cán bộ giáo viên, nhân viên chúng tôi thì luôn cố gắng để phát huy những truyền thống tốt đẹp và thực hiện tốt các nhiệm vụ nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trường để phụ huynh trên địa bàn phường Hồng Hà yên tâm gửi con, các cô giáo xây dựng trường học hạnh phúc, sáng, xanh, sạch đẹp, thân thiện.
Trường Tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái là một trong những trường bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3. 2 cơ sở giảng dạy đều bị ảnh hưởng. Cơ sở 1 bị sạt ta luy dương khối lượng trên 1.000 mét khối, ảnh hưởng đến hệ thống tường rào, nhà để xe. Để kịp thời hỗ trợ, động viên học sinh yên tâm học tập, nhà trường đã nhận được sự chung tay góp sức của nhiều tổ chức từ thiện để kịp thời thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại. Năm học 2024-2025, nhà trường có 628 học sinh ở 21 lớp với 2 điểm trường. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được khẳng định. Tỷ lệ chuyên cần đạt trên 99%. Có trên 100 học sinh đạt giải thi qua mạng Internet. Bà Nguyễn Thị Bình, hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Ninh chia sẻ:
Đến thời điểm hiện tại thì có thể nói là về tinh thần, về tâm thế của các thầy cô giáo, của phụ huynh học sinh và của các cháu học sinh thì rất là ổn định, và toàn thể tập thể nhà trường cũng như phụ huynh học sinh thì đoàn kết một lòng để làm sao phấn đấu khắc phục trước cái sự khó khăn đó, thì sẽ không ngừng phấn đấu nỗ lực vươn lên.
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã dành nhiều nguồn lực phát triển giáo dục, song ngành giáo dục đào tạo vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tỷ lệ giáo viên còn thiếu. Ngành giáo dục đã phối hợp với Trường Đại học Thái Nguyên tổ chức đào tạo cử nhân sư phạm Anh ngữ theo hình thức cử tuyển ngay tại địa phương, sự hỗ trợ từ các tỉnh bạn như Nam Định, Hà Nội và Hải Phòng trong việc bố trí giáo viên dạy trực tuyến môn tiếng Anh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở. đặc biệt trận lũ lịch sử đầu năm 2024-2025 đã làm ngập úng nhiều trường học, hư hại cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến dạy và học. Năm 2024, ngành giáo dục Yên Bái đã linh hoạt áp dụng các phương pháp dạy học mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Hoạt động giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, giáo dục gắn với thực tiễn được ngành chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 400 cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, 80,5% cơ sở giáo dục đạt tiêu chí trường xanh. Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng cao, tăng 11 xã và 1 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, tăng 4 xã 1 huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là tại các trường ở vùng sâu vùng xa, cùng với việc thực hiện các chính sách của Trung ương, thời gian qua Sở Giáo dục Đào tạo đã tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều nghị quyết chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo địa phương. Các nghị quyết chính sách được ban hành đã cơ bản giải quyết được những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trong việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú, nội trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chuyển đổi số không còn xa lạ với mọi người, không riêng khu vực đô thị. Chuyển đổi số đã và đang len lỏi tới từng thôn, bản, tổ dân phố, thu hẹp khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị, từng bước hướng tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh, nông thôn mới thông minh, tổ dân phố số. Chuyên mục khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Yên Bái xây dựng xã hội số hạnh phúc.
Khe Bành, một thôn đặc biệt khó khăn của xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên với 100% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Mặc dù điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng thực hiện định hướng của tỉnh, huyện và xã, Khe Bành đã bám sát bộ tiêu chí tạm thời thôn tổ dân phố chuyển đổi số do Ủy ban nhân dân huyện ban hành để lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Có sự quyết tâm cao từ huyện đến cơ sở, tháng 7 năm 2022, Khe Bành đã trở thành thôn đầu tiên của huyện Văn Yên đạt tiêu chuẩn thôn chuyển đổi số. Ông Triệu Trần Ton, bí thư chi bộ thôn phấn khởi cho biết, thôn Khe Bành hiện nay thường xuyên tổ chức họp trực tuyến, vừa tiết kiệm thời gian, vừa triển khai công việc một cách nhanh chóng hiệu quả. Hình thành thói quen sử dụng công nghệ số của người dân chính là giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhà văn hóa của chúng tôi là một địa chỉ điển hình trong 122 nhà văn hóa số của huyện. Những trang thiết bị trong nhà văn hóa như hệ thống âm thanh, Wi-Fi, màn hình TV đều được bà con trong thôn tự đóng góp tiền để mua. Thôn Khe Bành hiện đã phủ sóng điện thoại di động 4G, 95% số hộ gia đình có điện thoại thông minh, gần 80% số người dân đã cài đặt và được hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công để giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3-4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh và sử dụng nền tảng sổ sức khỏe điện tử. Hiện nay Khe Bành vẫn tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn chuyển đổi số, tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng công nghệ số mới để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao trải nghiệm cuộc sống. Nếu như trước đây mỗi lần sinh hoạt chi bộ, bà Nguyễn Thị Huyền, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 5 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ phải cần nhiều thời gian để gọi điện hoặc đến từng nhà thông báo tới từng đảng viên về thời gian nội dung sinh hoạt thì nay đã khác. Những công việc của chi bộ được giải quyết nhanh gọn bởi 100% đảng viên đều sử dụng điện thoại thông minh, có cài đặt và sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Ngoài ra chi bộ còn thành lập nhóm Zalo để thông báo trao đổi công việc chung. Tháng 9, tổ dân phố số 5 đã thành lập tổ dân phố số. Bà Huyền cho biết hiện nay tổ đã có 100% hộ có người sử dụng điện thoại thông minh. Tổ đã thiết lập kênh thông tin số để tương tác với người dân thông qua mạng xã hội. 100% số hộ thanh toán các dịch vụ điện, nước, học phí, các khoản phí và lệ phí không dùng tiền mặt. Trên 90% số người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng công dân số trên thiết bị điện thoại thông minh. Cùng với các địa phương thực hiện triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã hay xây dựng nông thôn mới thông minh, nhiều xã phường thị trấn trong tỉnh đã và đang tích cực tham gia hoạt động chuyển đổi số đến tận thôn bản tổ dân phố. Tùy theo điều kiện thực tế, mỗi địa phương có lộ trình và cách thực hiện khác nhau, nhưng đều chung một mục tiêu là thu hẹp khoảng cách số, mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Các tổ chuyển đổi số cộng đồng đã phát huy vai trò hạt nhân là cánh tay nối dài giúp cấp ủy chính quyền các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở, trực tiếp giúp cấp ủy chính quyền các xã phường thị trấn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực về chuyển đổi số, tập trung mạnh vào tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số, kỹ năng công nghệ số cho người dân. Một số địa phương đã tổ chức chiến dịch rộng khắp và chỉ đạo các tổ chuyển đổi số cộng đồng thực hiện đưa nền tảng số đến người dân theo phương châm đi tận ngõ gõ tận nhà, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tương tác với chính quyền mọi lúc mọi nơi và thụ hưởng các giá trị chuyển đổi số mang lại. Chuyển đổi số đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, xây dựng một xã hội số hạnh phúc hơn. Đến nay, tỉnh đã có gần 1.400 thôn tổ chuyển đổi số, tổ dân phố số. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 51/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chuyển đổi số. Định hướng đến năm 2030, Yên Bái đã thành lập gần 1.600 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 100% xã phường thị trấn, thôn, bản tổ dân phố với 10.851 thành viên tham gia.
Chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.